Phần 4. Cái nhìn siêu thoát. Thanh thản nẻo đi về. Bông hoa nhân quả. Làm lại cuộc đời. Ngọn đuốc duyên khởi.
Muốn hiểu thấu triệt nguồn gốc khổ đau để chuyển hóa thành an vui và hạnh phúc, ta phải dùng ngọn đuốc duyên khởi. Ta phải thấy các pháp đều do nhân duyên hội tụ một cách đầy đủ mới có thể biểu hiện ra thành sự sống. Sa môn Gotama thấy chiếc lá Pipala in trên nền trời xanh, đuôi lá hướng về phía đất và phe phẩy như đang gọi ông. Chiếc lá này là một thực tại màu nhiệm. Nhìn chiếc lá, ông thấy mặt trời và trăng sao. Nếu không có mặt trời, nếu không có ánh sáng và sức nóng, chiếc lá không thể nào có mặt. Ông lại thấy một đám mây bay lững lơ trong lòng chiếc lá. Nếu không có đám mây thì không có mưa, và nếu không có mưa thì không làm gì có chiếc lá. Ông thấy đại địa, thời gian, không gian, tâm thức, tất cả đều đang có mặt trong chiếc lá. Vũ trụ có mặt trong chiếc lá và với chiếc lá. Trích Đường Xưa Mây Trắng trang 104, Thiền Sư Nhất Hạnh. Cái này có vì cái kia có. Cái này không vì cái kia không. Cái này sinh vì cái kia sinh. Cái này diệt vì cái kia diệt. Em gái nghèo khó trở thành kẻ ăn sương, phải bán tấm thân cho kẻ ăn chơi, vì có những người giàu sang muốn mua sắc dục. Bởi thế em gái ơi, em không nên có mặc cảm thấp hèn hay ô uế. Có thể tấm thân em không sạch sẽ, nhưng tâm hồn em vẫn còn sạch sẽ và trinh nguyên. Bởi lẽ em biết thương cha mẹ và hy sinh tấm thân để cho gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Người kia giàu sang nhưng chỉ biết chơi bời trụy lạc và không có một chút xót thương trong trái tim thì kẻ ấy thật là thấp hèn và dơ bẩn. Em có thấy như vậy không? Em ơi, cuộc đời này có rất nhiều bất công và lắm khổ đau, cho nên em hãy vươn lên mà đừng tủi nhục làm gì. Dù sao đi nữa, mẹ vẫn còn đó, gia đình mãi thương em. Bụt dạy, tất cả đều do tâm tạo. Nếu tâm hồn trong sáng, thì em vẫn mãi là cô gái trinh nguyên. Một ngày nào đó, em sẽ thoát khỏi chốn đọa đày. Em sẽ làm lại cuộc đời. Cuộc đời vẫn còn đẹp và dễ thương lắm, bởi vì em có trái tim thương yêu. Cha mẹ gia đình luôn có mặt để chấp nhận và thương yêu em. Em hãy nhớ bầu trời vẫn mãi còn trong xanh, nắng chiều vẫn còn vàng giọt, hoa lá vẫn còn tươi thắm và đôi mắt em vẫn còn sáng để nhìn thấy người thương. Em hãy vui lên. Hồi Bụt còn tại thế, có một cô gái nọ nhan sắc mặn mà, khuôn mặt tươi mát như một bông sen xanh, tên là Liên Hoa Sắc, con một trưởng giả giàu sang bậc nhất. Nàng lấy chồng lúc 16 tuổi và sinh được một bé gái. Sau ngày cha chồng chết, mẹ chồng xinh đẹp ăn nằm với chồng của nàng, lại còn đối xử tệ bạc với nàng. Chứng kiến cảnh loạn luân ấy, nàng trốn nhà ra đi bỏ lại đứa con thơ. Mấy năm sau, nàng gặp một thương gia và được ông này cưới về làm vợ. Vì công việc buôn bán, người chồng ít có ở nhà. Một thời gian sau, nàng nghe nói chồng có mua về một nàng hầu trẻ đẹp, đem giấu ở một biệt thự ngoài thành. Nhiều đêm, người chồng lấy lý do giao tế thăm viếng bạn bè để đến nhà riêng ăn ở với nàng hầu. Liên Hoa Sắc cảm thấy buồn chán quá nên tìm đến đánh ghen. Than ôi, nàng hầu ấy chính là con gái của nàng năm xưa. Đau xót vô cùng, nàng đem lòng thù hận cuộc đời và không còn tin tưởng nơi con người. Liên Hoa Sắc quyết làm gái điếm để phá hoại gia đình người khác, mặt khác để mua vui và quên đi quá khứ thương đau. nàng chỉ cần tiền bạc, đồ trang sức và nếp sống vật chất. Nàng không phải chỉ chọc phá người đời, mà muốn trêu chọc luôn các nhà tu hành. Một hôm, Liên Hoa Sắc chờ trong vườn hoa trên con đường mà Sa Môn Mục Kiền Liên thường khất thực để chọc ghẹo. Nàng chặn Tôn Giả lại và bày tỏ dáng điệu một cách lộ liễu. Tôn Giả Mục Kiền Liên nhìn thẳng, thản nhiên nói với nàng: "Cô có hình dáng xinh đẹp, nét mặt tươi mát, trang sức lộng lẫy. Nhưng tôi biết bên trong cô là một người đầy khổ đau, lắm hận thù và có nhiều mặc cảm. Nghiệp chướng cô nặng nề lắm, cô đang lún sâu vào con đường tội lỗi, nên hãy thức tỉnh đi." Liên Hoa Sắc kinh hoàng khi thấy vị sa môn này nhìn thấy tận đáy lòng mình, nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình thản nói: "Có thể sa môn nói đúng, nhưng tôi không có con đường nào khác hơn." Tôn giả Mục Kiền Liên liền an ủi: "Ở đời có hai hạng người có lương tâm. Một là người không tạo ra tội lỗi, hai là người có tội mà biết ăn năn hối cải. Con người khi bị ngã xuống thì ta phải biết chống đất mà đứng lên, áo quần dơ bẩn thì ta dùng nước sông để giặt giũ, thân thể dơ bẩn thì tắm gội, tâm tư vẫn đục và chán nản thì ta lấy nước giải thoát mà thanh lọc. Bụt dạy ai cũng có khả năng tỉnh thức và chuyển hóa khổ đau." Nghe tới đây, bỗng nhiên nàng xúc động rơi nước mắt và quỳ xuống xin làm đệ tử của Bụt. Tôn giả đưa nàng về tịnh xá, kể lại đầu đuôi câu chuyện với Đức Thế Tôn. Bụt an ủi và cho phép nàng xuất gia trở thành tỳ kheo ni. Nàng trở thành người nữ tu gương mẫu. Về sau, Liên Hoa Sắc chứng quả A-la-hán. "Em ơi, cuộc đời tuy lắm khổ đau, nhưng nỗi khổ kia đâu có lớn lao gì để quật ngã đời em. Em thương mến, cái khổ lớn nhất trong cuộc đời là không biết ta là ai, ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. Bây giờ, ta hãy tiếp tục dùng con mắt của Bụt để tìm lại chân nguyên."
Công án đời người. Ta về đâu?
Câu hỏi quan trọng nhất trên đời mà ta thường tư lự: sau khi chết ta sẽ đi về đâu? Đây không phải là câu hỏi tầm thường, mà là niềm thao thức thầm lặng, nỗi băn khoăn sâu xa về nguồn gốc bản thể của con người. Vì thế câu hỏi này cứ đeo đuổi ta mãi trong suốt kiếp người. Mỗi khi ta đối diện với sự mất mát, bệnh tật, tai nạn, tang thương, thì nỗi thao thức này lại càng thổn thức, càng rên xiết hơn. Nó bám riết lấy tâm hồn, ghim sâu vào tâm can một cách đau nhức, cho nên ta mất ăn bỏ ngủ. Có lúc ta cảm thấy bơ vơ lạc loài. Có lúc ta thẫn thờ tuyệt vọng, nhất là đối với những người lớn tuổi. Trong quá khứ, nhiều người đã từng đi tìm câu trả lời cho công án này suốt quãng đời mình mà vẫn không tìm ra. Cuối cùng, họ nằm chết quạnh hiu trên cánh sa mạc già nóng bức.
Trải mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khát mãi chưa vừa, hai lẽ có không mầu nhiệm. Đêm đêm ta hỏi người xưa, mà sáu ngã hôn mê còn chưa định. Ta về đâu? Kìa người đến làm chi?
Thơ của Vũ Hoàng Chương. Hay:
"Lòng hỡi lòng, biết đâu là âm giới, biết nơi đâu cõi sống của muôn người. Trong u minh hồn ta đương lạc lối, trong tháng ngày yên để lệ sầu rơi."
Thơ Điêu Tàn của Chế Lan Viên. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương có làm một bài thơ tứ tuyệt tên Thôi Hết Băn Khoăn, nói lên tâm trạng thao thức và nhức nhối này.
Dấu hỏi dây quanh trọn kiếp người, sơn bò nát óc lệ thầm rơi. Chiều nay một dấu than buông xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời.
Dấu hỏi chính là câu sau khi chết ta sẽ đi về đâu. Đây đích thực là nỗi sợ hãi âm thầm rỉ máu quanh quẩn trong ta suốt cả kiếp người. Thi sĩ thật tài tình đã dùng những hình ảnh tuyệt diệu để diễn tả ý nghĩa sâu sắc trong bài thơ. Dấu hỏi có hình dáng cong cong với cái đuôi ngoắt lên trông giống con sên. Lẽ cố nhiên sên là phải bò. Nó bò lui bò tới trong tâm ý, làm nát hết trí óc. Nghĩa là ta suy tư nhiều về thân phận con người, về nguồn gốc uyên nguyên bằng những câu hỏi hóc búa. Ta đến đây làm gì? Tại sao ta bị đày xuống cõi trần gian đầy bi lụy này? Tại sao quê hương đầy khói lửa? Tại sao có con người? Vì sao con người lại độc ác với nhau? Tại sao và vì sao? Suy tư nhiều nên băn khoăn nhiều, tuyệt vọng nhiều và nước mắt âm thầm rơi không biết bao nhiêu lần.
Ta về đâu? Kìa, ngươi đến làm chi? Từ hư không tới, lại về không hư. Lẽ nào mộng cả thôi ư? Người ơi, giọt bể chứa dư tan điền.
Mẹ mất, ta khóc. Cha chết, ta khóc. Chị khổ, ta khóc. Chia ly, ta khóc. Thấy cảnh tan thương, ta cũng khóc. Những giọt nước mắt biểu lộ niềm thương đau, nỗi tuyệt vọng, bởi ta chưa thật sự hiểu được bản chất của cái chết. Do đó, ta cảm thấy mất mát, lưu luyến và tiếc thương. Ta lo sợ nhiều thứ, nhưng nỗi sợ lớn nhất vẫn là sợ chết. Không biết lúc nào mới tới lượt ta chết. Chết có đau không? Tâm hồn ta sẽ ra sao? Ta sẽ đi về đâu? Đó là những con sên đang bò trong tâm tưởng và trí óc của ta. Chiều nay một dấu than buông xuống là hình ảnh tuyệt xảo về sự buông bỏ. Ta nằm chết vào một buổi chiều tà. Dấu than buông xuống tức là nỗi băn khoăn, niềm tuyệt vọng, lời thở than đều được buông thả. Ta không còn vương vấn gì nữa. Ta trả được nợ đời. Những câu hỏi hóc búa kia không còn bám riết làm cho ta bất an, điên đảo nữa. Đinh đóng vào săn tiếng trả lời, nghĩa là tới khi nằm chết lặng câm trong chiếc hòm và những cái đinh đóng chặt lại thì mới nghe được tiếng trả lời. Chàng thi sĩ ơi, có thật là anh đã có câu trả lời không? Thi sĩ Vũ Hoàng Chương có thể đang mỉm cười, bởi vì đời sống của anh, thơ của anh, linh hồn của anh đủ trả lời câu hỏi ấy.
Khoảnh khắc tơi bời thế sự, ta nghe tiềm thức trăng sao. Trời vô tận hiển linh về nét chữ, thuyền chiếc phiêu du hề đôi cánh tiêu dao. Hương quen màu nhớ xôn xao, lòng thoát ra ngoài sống chết. Lửa nào đây soi rạng đuốc nào kia, phớp phới tinh kỳ để khuyết. Hồn ta giác ngộ quay về, khôi phục ngai vàng bất diệt.
Thơ Vũ Hoàng Chương. Đó là trường hợp đặc biệt của chàng thi sĩ sống chết vì đạo pháp, quê hương và đất nước. Nhưng đối với tất cả chúng ta, liệu có sống được như thi sĩ hay không? Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Nó không phải như một cộng một là hai. Cũng không thể trả lời bằng cách suy tư, nghiên cứu hoặc đàm luận. Cho dù ta đề cập đến vấn đề bản tính cao siêu huyền diệu. Nó là công án tối quan trọng của một đời người. Thay vì trả lời liền câu hỏi, ta hãy bình tâm hỏi lại, hiện giờ ta đang đi về đâu? Tâm ý của ta như thế nào? Ta đang suy nghĩ về chuyện gì? Chờ tới khi gần chết mới hỏi câu này thì có thể đã muộn màng lắm rồi. Vì câu hỏi này là sự sống, là linh hồn, là bản thể uyên nguyên. Nó là hơi thở đầu tiên khi mới được sinh ra và hơi thở cuối cùng lúc nằm chết. Đặt câu hỏi này trong giây phút hiện tại thì có lẽ thực tế hơn. Do vậy, ta hãy sống bừng dậy từng giây từng phút, thở cho an, bước cho vững, mỉm cười với bông hoa, ngồi yên để nhìn sâu vào tâm ý, đầu tư thì giờ năng lượng và tâm huyết, quán chiếu thường xuyên về nó trong đời sống hàng ngày. May mắn lắm ta mới có cơ hội nghe được tiếng trả lời, không phải chỉ bằng tiếng đinh đóng vào răng, mà bằng nhiều tiếng khác nữa, như trường hợp của thiền sư Hương Nghiêm. Nghe tiếng hòn sỏi va vào bụi tre mà ngài bừng tỉnh và ngộ được mặt mũi chân thật của ông trước khi mẹ sinh ra. Ta phải làm một cuộc trở về với cõi tâm linh, chứ chỉ sống trên bình diện trí năng và tình cảm thì không bao giờ ta có thể chọc thủng được bức màn sống chết. Ngoài ra, ta có thể học hỏi, nghiên cứu với thầy bạn và người xưa.
Trải mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khát mãi chưa vừa. Hai lẽ có không mầu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa.
Người Phật tử phải có tâm huyết học hỏi nghiên cứu kinh điển làm hành trang, như một tấm bản đồ đi vào nội tâm. Người mù muốn đi đây đi đó thật khó khăn, dễ bị té ngã té nghiêng vì họ không thấy đường đi nẻo về. Thật đáng thương, tu tập không thể nào mù mờ, không có tăng thân, không có phương pháp hành trì, không có thầy dẫn đường thì ta dễ bị rơi vào trong dòng lầm lạc. Kiến đạo là thấy rõ con đường thì ta mới vững tâm đi tới. Cũng giống như người ở Huế muốn đi Hà Nội mà cứ nhầm hướng Nam, hướng Tây, hướng Đông để đi thì sẽ không bao giờ tới nơi được. Càng đi càng lạc lối, mệt mỏi và phí sức, bởi vì Hà Nội nằm về hướng Bắc của Huế. Tóm lại, muốn biết sau khi chết ta đi về đâu thì ta hãy nhìn thấy rõ ràng bây giờ ta đang đi về đâu.
Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời, xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi.
Ta hãy lắng nghe lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tìm lại ta chính là chìa khóa để mở cánh cửa bí mật ngàn đời của vũ trụ.
Sự sống mầu nhiệm, mở lòng ra đi em.
Hơi thở, ý thức đưa tâm rong ruổi trở về với thân thể, nên ta hồi phục được con người toàn vẹn. Thông thường, tâm ta bận về quá khứ, hay lo nghĩ tới tương lai, hoặc đi lang thang về một chân trời xa xôi nào đó. Ta suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ trên đời, hối tiếc những gì đã qua, và lo lắng những gì chưa tới. Sống mà thật sự không biết ta đang sống, không có sự tiếp xúc. Cho nên, sự sống ẩn hiện một cách mờ mờ ảo ảo như một giấc mộng. Ta không có khả năng thưởng thức nắng chiều, ấm áp, không thở được không khí trong lành của miền núi cao, không nếm được hương vị thơm ngon của bữa cơm. Thân ở đây mà tâm đã đi mất rồi, do đó ta không biết ta là ai. Bởi vậy, ta hãy nhớ thắp lên ánh sáng chánh niệm bằng công phu tu tập hàng ngày như lạy Bụt, tọa thiền, thiền hành, hơi thở, bước chân, trở về với ta, an trú trong hiện tại, tiếp xúc với sự sống màu nhiệm là mục tiêu quan trọng nhất. Nghệ thuật tâm linh tột đỉnh là sống bình thường với tất cả sự chú tâm và tỉnh táo để có thể trở thành một với những gì đang xảy ra. Khi ăn, biết đang ăn, lúc uống, biết đang uống, khi đi, biết đang đi, lúc buồn, biết đang buồn. Ta biết thưởng thức hương vị thơm ngon của ly trà nóng. Cũng ly trà ấy, đối với người khác là vô nghĩa, là chuyện tầm thường. Nhưng đối với ta, nó hết sức quý giá. Không những ta nếm được hương vị thơm ngon của nó, mà biết rõ ràng ta đang còn sống, đang được uống ly trà với tất cả sự thương yêu và cẩn trọng. Ta thấy được vườn trà xanh mát ở Thái Nguyên, Bảo Lộc hoặc Buôn Mê Thuột và công phu lao tác của biết bao nhiêu người nông dân cần cù cực khổ. Thấy như vậy, lòng ta tràn ngập sự biết ơn đối với mọi người. Vậy, biết chính là tỉnh thức, là cõi hiện tại, là con người toàn vẹn. Cái biết này sẽ lớn lên một cách nhạy bén theo năm tháng. Nhờ đó, ta có thể thấy được đường đi nẻo về của tâm ý. Có cơ hội hiểu được con người chân thật trong ta. Nếu chưa biết sống, chưa có cơ hội tỉnh dậy để tiếp xúc với sự sống, thì ta cũng không thể nào biết được chết là gì. Ta thử thực tập như thế này nhé.
Thở vào, ta biết ta đang còn sống. Thở ra, ta mỉm cười với sự sống. Gần đèn thì sáng, kết quả của môi trường.
Sự sống chỉ xảy ra trong giây phút hiện tại, bởi vì quá khứ đã qua rồi, mà tương lai thì chưa tới. Sống trong vô tâm quên lãng, thì ta đánh mất sự sống màu nhiệm và không nếm được niềm vui, an lạc và thảnh thơi. Do đó, đời ta là một chuỗi dài của lo âu, phiền muộn và tuyệt vọng. Sống mà như vậy, thì chết sẽ đi về đâu? Nhân nào quả nấy, phẩm chất đời sống hiện tại chính là kết quả trong tương lai.
Một người lang bạt nơi sòng bài thì sẽ có một ngày bị phá sản, mất tiền tốn của. Một người la cà với bạn bè, nhậu nhẹt xì ke ma túy thì trước sau gì cũng trở nên nghiện ngập. Một sinh viên chăm học chịu khó nghiên cứu tìm tòi, thân cận với các vị học giả thì chắc chắn sẽ trở thành một học giả uy tín. Một người kề cận với minh sư, sớm chiều thực tập thiền hành, thiền tọa, tụng kinh niệm Bụt, giữ gìn giới luật, nương tựa tăng thân thì người ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thầy giỏi. Đó là những kết quả hiển nhiên, cho nên ca dao tục ngữ Việt Nam có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Sơn là người con trai hiền lành nhất trong gia đình. Gia đình Sơn định cư ở tiểu bang Vermont thuộc miền đông bắc nước Mỹ vào đầu năm 1980. Burlington là thành phố lớn của tiểu bang Vermont. Vậy mà, chỉ có vài gia đình người Việt. Đa số bạn học của Sơn là người Mỹ. Mỗi khi về nhà, Sơn chỉ biết quanh quẩn trong nhà hoặc vui đùa với các anh chị. Chẳng biết làm gì hơn, Sơn học siêng năng cho nên năm nào Sơn cũng là học sinh giỏi nhất trường. Cha mẹ thương yêu và cưng chiều Sơn nhất nhà.
Cha cứ thao thức và thường tâm sự với mọi người trong gia đình. Cha muốn có một vài bác sĩ trong gia đình này để nở mày nở mặt với thiên hạ và làm đẹp lòng ông bà tổ tiên. Vừa nói, cha vừa nhìn thẳng vào đôi mắt của Sơn. Tuy là con út trong gia đình, Sơn cũng đủ khôn ngoan hiểu được ước mơ của cha. Vì thế, mấy anh chị em cố gắng học giỏi để làm vui lòng cha mẹ. Mẹ không nói năng gì nhưng qua ánh mắt Sơn biết mẹ bằng lòng với anh chị em trong hiện tại. Mẹ thực tế hơn cha nhiều, bởi lẽ mơ ước nhiều, lỡ giấc mơ không trở thành sự thật thì sẽ càng thất vọng, não nùng thêm. 5 năm sau, gia đình Sơn dọn về tiểu bang California. Ở đây có đông đúc người tị nạn. Bác hai của Sơn đang ở thành phố Santa Ana, nơi có phố Little Sài Gòn, dành cho người tị nạn. Mới về Cali, Sơn không cảm thấy thoải mái và ưa thích gì cho lắm. Xứ gì mà nắng gắt quá, xe cộ đông như kiến và không khí thật ồn ào náo nhiệt. Cho nên mỗi đêm, Sơn thường nằm mơ về núi rừng xanh tươi và không khí trong lành của tiểu bang Vermont. Vậy mà trong vòng một tháng, Sơn bắt đầu thích môi trường ồn ào, nóng bức ở đây mới lạ chứ. Sơn trở thành chàng trai 16 tuổi, với nhiều bạn bè. Sơn bắt đầu chán học, thích lang thang ở các siêu thị, quán xá vũ trường. Sơn thường hút thuốc, la cà, nhậu nhẹt với các bạn. Sơn nghĩ, ở đây mà không chơi đẹp, thì không ai thèm làm bạn với mình. 5 năm sau, Sơn rơi vào vòng sa đọa của xì ke ma túy băng đảng. Cuối cùng, tù tội, ngồi ở trong tù, Sơn cảm thấy tê tái cả nỗi lòng. Bao nhiêu mơ ước của cha mẹ đều tan tành thành mây khói. Cái thời đầm ấm trong gia đình hạnh phúc không còn nữa. Cái thời ham học, vui chơi với các anh chị đã qua rồi. Giấc mơ trở thành bác sĩ giỏi cũng tan tành. Tòa án kết tội Sơn là chủ chốt của nhóm mafia lớn nhất thành phố này và phải ở tù 20 năm. Sơn muốn làm lại cuộc đời, nhưng đã muộn. Đó là kết quả của một đứa con trai hiền lành, sống trong môi trường thiếu lành mạnh. Do vậy, ta phải chọn môi trường lành mạnh, có thiên nhiên, có trường học, có bạn bè tốt cho con cái sống để được nuôi dưỡng bởi hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu đậm tới đời sống con người.
Bông hoa nhân quả. Gieo bắp được bắp.
Chỉ cần nhìn vào cách sống trong hiện tại thì ta có thể bắt đầu thấy được kết quả trong tương lai. Không cần phải tìm câu trả lời từ người khác, thời gian khác hoặc nơi chốn khác. Thông thường, người ta dùng giáo lý nhân quả nghiệp báo để trả lời cho câu hỏi này. Họ thường nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, gieo gió gặp bão, nghiệp người nào thì người nấy trả. Trả lời như thế đã có thể lóe lên một tia sáng về nơi chốn và hậu quả trong tương lai. Tuy nhiên câu trả lời ấy chỉ mới đúng có một phần, bởi lẽ trong nhân gian cũng có câu cha ăn mặn con khát nước, phước đức ông bà để lại cho con cháu, bụng làm dạ chịu. Điều này chứng tỏ giáo lý nhân quả nghiệp báo rất sâu sắc và vi diệu. Tuy thế, ta có thể nhìn nhân quả nghiệp báo vận hành tối thiểu theo hai đường hướng. Đó là nghiệp chung cộng nghiệp và nghiệp riêng biệt nghiệp. Trước hết, ta phải hiểu nghiệp là gì. Chữ nghiệp được dịch từ chữ karma. Trong Phạn ngữ, có nghĩa là hành động, action. Nghiệp gồm có 3 loại, hành động của thân thể, thân nghiệp, hành động của lời nói, khẩu nghiệp và hành động của suy tư, ý nghĩ, ý nghiệp. Ba loại hành động này, mỗi khi phát ra thì chúng biến thành năng lượng, ảnh hưởng tới bản thân, con người và hoàn cảnh xung quanh. Một câu nói có thể làm cho người khác sung sướng hạnh phúc và tin yêu, hoặc có thể làm cho kẻ khác buồn tủi đau khổ và tuyệt vọng. Mỗi hành động, mỗi suy tư cũng đều như thế. Thầy Linh Tuyền là tri viên của chùa Từ Dung ở miền Tây. Mỗi khi chăm sóc cho hai cây trà mi trong chậu, thầy thường phát ra ý nghĩ, khen ngợi, tán thán cây trà mi bên phải. Con thật xinh đẹp, xanh tươi, mạnh khỏe, đáng quý. Trong khi đó, thầy nguyền rủa cây bên trái. Mày thật xấu xí già nua, đáng ghét, vô tích sự. Thầy làm công việc suy tư như vậy đối với hai cây trà mi thường xuyên trong thời gian 3 tháng. Kinh ngạc thay, cây trà mi bên phải càng ngày càng xanh tươi, nở thật nhiều bông hoa xinh xắn. Trái lại, cây trà mi bên trái trở nên èo ọt héo mòn. Nó chẳng nở được bao nhiêu hoa mà lại rất xấu. Đó là cách thí nghiệm của thầy để thấy rõ sự tác động của ý nghĩ trên hai cây trà mi. Thầy làm như vậy thật tội nghiệp cho cây trà mi bên trái. Chuyện này không có gì phải nghi ngờ nữa. Ý nghĩ trong sáng, lành mạnh, luôn tạo ra năng lượng nhẹ nhàng, an vui. Ý nghĩ đen tối độc hại, chắc chắn tạo ra năng lượng nặng nề buồn đau. Năng lượng lành hay dữ đều biểu hiện rõ ràng trên nét mặt và đời sống của ta. Vợ chồng anh Minh có 6 đứa con nheo nhóc, nên cả vợ lẫn chồng làm lụng vất vả mà vẫn luôn luôn thiếu hụt. Trận lụt năm 1999 ảnh hưởng khắp xứ Huế, nặng nhất là ở các thị xã ven sông và hai bên đồng ruộng. Gia đình anh Minh mất hết của cải vườn tược mùa màng và nhà cửa hư hoại hết, do đó cả nhà phải nhịn đói lâu ngày. May mắn thay, ông chú họ từ ngoại quốc trở về thăm quê hương, thấy tình cảnh như vậy, liền giúp cho gia đình anh một số tiền nhỏ để sống cầm chừng, cho qua những ngày túng thiếu. Cả nhà, vợ con đều hết sức sung sướng, mừng mừng tủi tủi. Anh Minh cảm thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn. Đang vui phơi phới, bỗng nhiên anh khởi lên ý tưởng muốn ăn món cá thu kho với bún tươi còn nóng hổi. Đó là món ngày xưa mà mẹ thường làm cho anh ăn. Đói khát đã lâu ngày, nên ước muốn ấy tạo ra một sự thèm khát đến nỗi nước miếng cứ trào ra trong miệng anh. Ước muốn ấy là năng lượng, là hành động của ý, ý nghiệp. Nó thúc đẩy anh phải đi tới chợ Đông Ba tìm mua cá thu cho bằng được. Hành động đi ra chợ chính là năng lượng thôi thúc của thân thể. Ra tới chợ, thấy những con cá thu còn tươi xanh và ngon lành, anh liền mua đem về nhà. Đó là năng lượng thèm khát của thân thể, thân nghiệp. Trong khi đó, vợ con thiếu ăn đã nhiều ngày, nên thân thể của họ ốm o gầy guộc. Lúc nấu món cá thu, người vợ liền than thở. Anh không nên tiêu pha như vậy, anh phải biết thương vợ thương con chứ. Tiền của chú cho không có bao nhiêu, chúng ta phải tiết kiệm để sống qua cơn nghèo đói này. Vừa nghe như vậy, lòng tự ái của anh Minh lập tức nổi lên, anh la mắng, rầy rà người vợ không tiếc lời. Đó là năng lượng nóng nảy của lời nói, khẩu nghiệp. Bực mình quá, anh không ở nhà, ăn món cá thu cùng vợ con, mà cùng chúng bạn nhậu nhẹt bia rượu, hết cả số tiền. Cuối cùng, gia đình anh Minh trở lại tình trạng thiếu thốn như trước. Vậy đó, chỉ một ý tưởng thèm ăn món cá thu kho với bún tươi khởi lên cũng đủ làm anh Minh tạo ra bao nhiêu đau khổ cho vợ con và cho chính mình nữa. Một món cá thu kho chẳng tốn kém bao nhiêu, nhưng vì tự ái nên anh tiêu sạch hết mấy trăm ngàn của chú, làm cho vợ con phải chịu đói khát, thật tội nghiệp. Đây là câu chuyện có thật. Nó có thể thường xảy ra cho các gia đình. Không phải chỉ vì món cá thu, như trường hợp của anh Minh, mà là sự bất đồng, ý kiến, tự ái, nghi ngờ, ghen tuông, cờ bạc, nhậu nhẹt đã tạo ra khổ đau cho nhau và làm tiêu tan hạnh phúc gia đình. Có lúc, hành động đưa tới đau khổ, gọi là ác nghiệp, như trường hợp trên. Cũng có lúc, hành động đem lại an vui hạnh phúc, gọi là thiện nghiệp, như bố thí thương yêu chăm sóc. Gặp lúc thiên tai lụt lội, kẻ ít người nhiều, góp sức gửi tiền về giúp đồng bào đang đói khát, rét lạnh, bệnh tật. Nhờ lòng thương xót của ta, biết bao người có cơm ăn áo mặc và thoát khỏi nạn bệnh tật chết chóc. Đó là những hành động lành có sẵn trong tâm của mỗi người. Nghiệp chung là tổng cộng những hành động của một gia đình, một dòng họ hay một đất nước. Việt Nam là một đất nước có nhiều chiến tranh binh lửa trong suốt chiều dài lịch sử. Tổ tiên của ta đã hy sinh biết bao xương máu tranh đấu với người phương Bắc để thoát khỏi vòng đô hộ bóc lột đồng hóa của họ. Sở dĩ bây giờ vẫn còn dòng giống Lạc Hồng, đó là nhờ vào sức chiến đấu của tổ tiên qua nhiều thế hệ. Họ hăng hái quyết đánh thắng kẻ xâm lăng, nhưng hết giặc rồi thì những người trong nước lại đánh nhau. Điển hình là thời Tiền Lê có Thập Nhị Tướng Quân, hậu Lê có Trịnh Nguyễn phân tranh đến Nguyễn Huệ cuộc chiến Nam Bắc. Bởi thế trong dòng máu và bản năng người Việt luôn có sẵn năng lượng mạnh mẽ của sự tranh đấu để sống còn. Đó là kết quả phấn đấu bao đời của tổ tiên đã trao truyền lại cho con cháu, và năng lượng này đã trở thành bản năng sinh tồn của người Việt. Chuyện tranh đấu này cũng thâm nhập vào trong các gia đình giữa anh chị em ruột thịt với nhau. Đó là năng lượng chung, nghiệp chung, hành động chung không lành lắm, tạo ra biết bao khổ đau cho người Việt. Nghiệp riêng là hành động riêng của từng cá nhân, từng gia đình. Gia đình cũng có thể tạo ra hành động riêng khi so sánh hành động của xóm làng hay của đất nước, nhưng rõ ràng hơn hết là nghiệp của mỗi cá nhân. Trong một gia đình có 5 người con, nhưng không có ai giống ai hết. Mỗi người có một tính nết riêng biệt. Có người hiền lành, có người hung dữ, có người thông minh lanh lẹ, nhưng cũng có người ù lì chậm chạp. Cũng cùng một cha mẹ, nhưng năng lượng tính tình, khả năng, dáng dốc của mỗi đứa mỗi khác do sự trao truyền riêng biệt của ông bà tổ tiên và đặc biệt là do nghiệp riêng của từng người con. Cùng đi trong một chiếc xe, cả 4 người lớn đều chết trong một tai nạn, chỉ trừ em bé mới hơn 1 tuổi vẫn còn sống. Em bé ấy bị văng ra khỏi 2 tay của mẹ, lọt qua cửa xe và rơi ngay vào dòng sông, nên em không bị thương tích trầm trọng gì cả. Tại sao vậy? Theo cách hiểu của một số người, đó là nhờ vào năng lượng lành của em bé trong quá khứ, cho nên em được bình an vô sự. Có người lại nói, em bé may mắn mà thôi. May mắn cũng được, hoặc năng lượng lành cũng được. miễn sao em bé vẫn còn sống là quý lắm rồi. Nghiệp riêng cũng có thể hiểu theo cách di truyền và giáo dục. Cha là bác sĩ thì con cái có cơ hội trở thành bác sĩ nhiều hơn. Sống bên cha nên các con tự động bắt chước công việc của cha. Đó là chưa nói tới hạt giống y học có sẵn trong tâm thức của cha đã trao truyền lại cho con cái. Mẹ là cô giáo thì con cái cũng có cơ hội trở thành cô giáo nhiều hơn. Đó là một sự thật thường xuyên xảy ra. Nghiệp riêng của gia đình là năng lượng, tài năng, kinh nghiệm, kiến thức được huân tập qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, cha mẹ sống hạnh phúc thương yêu nhau, thì lớn lên, tự động các con cũng biết thương yêu và sống hạnh phúc với vợ hay chồng của chúng. Đó là ý nghĩa của sự huân tập, trao truyền và giáo dục để hành động. Bản tính và tâm tư của mỗi người trở nên lành mạnh đẹp đẽ, thì gia đình và xã hội cũng sẽ lành mạnh đẹp đẽ.